Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 16B. Thầy Thái Lợi Út giảng ngày 5 tháng 10 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Việc gì cũng phải nước chảy thành mưa, chứ không phải đi yêu cầu người khác. Anh phải tin em, anh phải nghe em. Em muốn tốt cho anh. Nói điều này đã thành ra không tự nhiên rồi. Cái đó đều phải thuyết phục được người khác. Ngày nay trong đoàn thể có rất nhiều vấn đề thiếu sót, vẫn phải quay đầu lại kiểm điểm chính mình. Đức không rộng không thể khiến người khác tới. Tỷ lệ lưu động đoàn thể chúng ta rất lớn, lượng không rộng không thể khiến người khác an. Độ lượng của chúng ta không đủ lớn rộng, người ta chung sống với chúng ta áp lực sẽ hết sức lớn, họ sẽ không an trú được. Nhưng không thể người bên dưới chúng ta đi rồi còn mắng họ không có thiện căn, đó là càng sai càng vô lý. Thậm chí một người độ lượng có hàm dưỡng, nhân viên này muốn bỏ đi, nhân viên ưu tú còn muốn bỏ đi, chắc chắn chúng ta phải phản tỉnh, sau đó thỉnh giáo họ. Anh thấy đoàn thể chúng ta có những thiếu sót gì? Xin anh chỉ giáo cho chúng tôi. Như vậy sẽ tiến bộ. Phước tại nghe khuyên. Nhân viên này muốn bỏ đi, tất nhiên họ nhất định nhìn thấy vấn đề. Nhất là đơn vị văn hóa truyền thống, đó là chúng ta nên y giáo phụng hành, ấm cúng như một gia đình. Sao lại có tình trạng này? Người ta còn không muốn ở lại, còn bỏ đi. Cái này phải phản tỉnh. Lúc này thỉnh giáo họ. Họ nói ra rồi, chúng ta phải mau mau cải thiện. Nếu không, chúng ta sẽ bôi tro lên mặt văn hóa truyền thống. Không cầu có công, chỉ mong không tội. Họ viết ra, cảm ơn họ những năm này hoặc thời gian này đã cống hiến cho văn hóa truyền thống, cho đoàn thể chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ dùng sức, dùng tâm cải thiện những tình hình này. Nếu như chúng ta cải thiện khá tốt, hoan nghênh họ quay lại. Tôi nghĩ như vậy họ sẽ không đem theo oán hận, họ sẽ có sự kỳ vọng đối với chúng ta. Tương phùng là do có duyên. Con người phải trân trọng nhân duyên của nhau, đừng kết ác duyên. Tiếp theo nhìn cho xa, Liễu Phạm Tư Huấn có câu nói chú giải hết sức hay đối với sự nhìn xa này. Không luận hiện hành, chỉ luận tị nạn. Không luận nhất thời, chỉ luận lâu dài. Không luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Tôi gặp chú Lư là vào 11 năm trước. Chú hết sức có trí huệ, chú biết quan sát tiên cơ. Chú nhìn thấy những chiếc bật lửa dùng trong xã hội, bên trên có những hình ảnh hở hang của người nữ. Điềm báo này sẽ ảnh hưởng tới cả phong khí xã hội. Dạng ác dâm đứng đầu, họ đều rất nhạy bén. Kể cả hồi đó chúng tôi ở Lô Giang, giữa các đồng nghiệp với nhau xưng hô đều là, ví dụ họ Dương, chúng tôi gọi thầy Dương. Ví dụ họ Tạ, chúng tôi gọi thầy tạ. Kết quả hồi đó chú Lư nói gọi như vậy không thỏa đáng. Chúng tôi nói chúng tôi muốn dùng từ thầy cũng kỳ vọng lẫn nhau. Học làm thầy người, hành làm gương mẫu. Sự kỳ vọng này là điều tốt. Nhưng chúng tôi khi đang dùng từ thầy này, có thể khởi lên thái độ này được không? Không nhiễm chấp vào xưng hô này được không? Bởi vì ai cũng thích làm thầy người. Nếu như đều bị gọi là thầy rồi, dần dần sẽ biến thành luôn là mình dạy người khác, không phải người khác dạy mình. Nếu như thích làm thầy người, còn có thể khởi lên sự học làm thầy người, hành làm gương mẫu không? Sẽ không dễ dàng. Bởi vì sau đó quan sát thấy khi gọi điện, ví dụ đồng nghiệp nào đó gọi điện, xin chào, tôi là thầy Dư. Họ tự xưng họ là thầy Dư thì phiền phức rồi. Nhưng chúng tôi khi gọi điện nhất định là xin chào, tôi là Thái Lễ Húc. Bởi vì chúng tôi cảm thấy chúng tôi so với hai chữ thầy giáo còn lâu mới đạt được yêu cầu. Thì là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoạt. Cho nên họ đều nhìn hết sức di tế, hết sức lâu dài, quan sát sự biến hóa của nhân tâm. Cho nên về sau đã điều chỉnh lại, đều gọi là huynh trưởng. Không luận hiện hành, chỉ luận tệ nạn. Không luận nhất thời, chỉ luận lâu dài. Không luận chính mình, chỉ luận thiên hạ. Ví dụ nói sự ăn mặc của người nữ, thời xưa tại sao hết sức bảo thủ? Bởi vì họ nghĩ tới phong khí xã hội. Bây giờ phô trương cá tính, chỉ cần làm mình thích, có cái gì là không được. Xin hỏi mọi người, một người nữ mặc quần áo nghĩ tới phong khí xã hội, họ mặc quần áo có công đức không? Có không? Có chứ. Công đức tu chỗ nào? Ở trong tâm. Thế hệ bà nội của chúng tôi, quý vị coi họ ăn mặc hết sức là đoan trang, người ta nhìn vào là phải kính trọng. Bây giờ ăn mặc hở hang, người ta nhìn vào sẽ khinh mạng họ. Tôi bảo đảm với mọi người, quốc gia nào ăn mặc hở hang nhất, người nữ sẽ không được tôn trọng nhất. Thậm chí tỷ lệ tình hình người nữ bị xâm hại nhất định hết sức cao. Cho nên tự trọng rồi người mới trọng. Người nữ trước tiên là phải tôn trọng chính mình. Người nữ được tôn trọng thể hiện ở đâu? Sao nói thể hiện ở sự hở hang, thể hiện ở dốc dáng được? Đó chẳng phải là hạ thấp người nữ rồi sao? Đó chẳng phải là vật hóa người nữ rồi sao? Người nữ là gốc rễ của thiên hạ thái bình. Đây là khái niệm của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Còn nói người Trung Quốc coi thường người nữ, đây đều là nói bậy. Điều này nếu như do người Hoa nói ra thì tội nghiệp tạo ra sẽ rất là lớn. Thái thái các xưng hô này là từ thời Chu truyền lại. Thời Chu có Tam Thái, con cái của họ dưỡng dục ra đều là thánh nhân. Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đời đời đều có thánh nhân. Người nữ bởi vì hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận nhà chồng, giúp chồng dạy con mà tôn quý. Bởi vì gia đình và thiên hạ có phát triển tốt được không? Người nữ nắm hơn một nửa. Làm gì có ai không tôn trọng mẹ mình? Nhưng bây giờ có rất nhiều đứa trẻ đối với mẹ không còn cung kính như trước đây nữa. Cung kính không phải mong cầu mà có. Cung kính là do sự yêu thương đối với các con. Các con tự nhiên sẽ cảm kích cha mẹ. Nếu như cứ không thương con cái thì con cái sao khởi lên được? tình thương và tôn trọng đối với cha mẹ. Bây giờ cái gì quan trọng? Kiếm tiền quan trọng, chăm sóc con cái không quan trọng. Nghĩa và lợi đảo ngược lại. Nghĩa và lợi hãy đảo ngược lại, không lâu dài. Dịch kinh cũng nhắc nhở chúng ta, lời giả nghĩa chi hòa giả. Cái lời này không phải là cái lời trước mắt, mà là cái lời lâu dài. Họ tất nhiên phải thực hành đạo nghĩa. Cái hòa này tức là đạo nghĩa của họ đều tận lực làm cho tốt, họ mới có được lợi ích lâu dài. Ví dụ như người làm thương nhân, họ dùng thủ đoạn, họ không có nghĩa, cái lợi của họ có lâu dài được không? Phá gia di tử lập tức vào nhà của họ, tiền tài bất nghĩa mà, tất nhiên sẽ mất đi. Vợ chồng chỉ kiếm tiền mà không giáo dục con cái, phá gia di tử sẽ tới. Trước đây có kể qua với mọi người, Chu Châu, Hồ Nam có cặp vợ chồng mở công xưởng, không dạy con. Đứa con bài bạc cá ngựa, khuynh gia bại sản. Sau cùng vợ chồng đi tự sát. Đứa con sau cùng phước cũng mất hết, khoảng 30 tuổi đã chết mất. Cho nên những lời này trong dịch kinh của người xưa đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Lợi nhất định là từ việc tận đạo nghĩa. Có ngành nghề nào không tận đạo nghĩa? Cuộc đời bất kỳ ngành nghề nào cũng là phục vụ người khác, phù hợp với nghĩa. Biểu phàm tứ huấn đối với đoạn này kể ra chuyện của Tử Cống và Tử Lộ. Tử Cống ở nước khác, đem người nước mình mà bị nước Lộ bắt, bắt người ta đi làm nô lệ, ông chuộc họ về. Theo quy định của quốc gia sẽ cho ông tiền chuộc, nhưng ông không nhận, hết sức thanh cao. Nhưng cuối cùng Khổng Tử mắng ông. Có một hôm Tử Lộ đi trên đường, thấy một người sắp bị chết đuối, ông bất chấp thân mình nhảy xuống cứu họ. Người đó cảm tạ ân đức của ông, đem con trâu của mình tặng cho ông. Tử Lộ nhận lấy. Khổng Tử tán thán ông. Nhận con trâu của người ta, người bình thường sẽ nói, ôi, ông cống hiến mà còn nhận tiền. Còn Tử Cống chuộc người không lấy thù lao, ngược lại người ta sẽ cảm thấy ông rất cao thượng. Cách nhìn của Khổng Tử không như vậy. Ông nhìn rất xa. Tử Cống chuộc người không lấy tiền, sau này mỗi người muốn chuộc người, nghĩ tới việc này họ sẽ thấy ngần ngại. Ôi, mình chuộc về rồi còn lấy tiền, không sánh bằng Tử Cống, có phải sẽ khiến người ta chê cười không? Họ do dự, có thể sẽ bỏ mất cơ hội cứu người. Một người không được cứu về, họ có thể là chủ của một gia đình, cả nhà đó dựa vào họ mà sống, có thể sẽ bỏ lỡ mất một người, bỏ lỡ mất một gia đình. Nếu như ông nhận tiền chuộc về, những quái ngại này, những lo lắng này sẽ không còn nữa, sẽ không do dự nữa. Tử Lộ bất chấp thân mình đi cứu mạng người và nhận một con trâu. Trong xã hội người ta sẽ truyền nhau, ôi chao, thiện giả thiện báo, thiện giả thiện báo, sau này phải cứu người nhiều nhiều. Phong khí đó chẳng phải đã khơi dậy rồi sao? Không thể chỉ nhìn nhất thời bề mặt, phải nhìn cho xa. Cụ Thẩm đã nhìn rất xa. Tôi hết sức may mắn có cơ hội thân cận cụ ấy mấy lần. Ví dụ như cụ đã kỳ vọng chúng ta dạy học đoàn ngành nghề không có tiền đồ nhất. Chữ tiền trong tiền bạc, không kiếm được tiền bạc gì, nhưng là ngành nghề quan trọng nhất, bởi vì truyền thừa văn hóa phải dựa vào sư đạo. Nhìn rất là xa. Có một lần chúng tôi đang nói chuyện với cụ, có người nói chữ phồn thể này. Cụ Thẩm nhìn anh ấy nói, là chữ chính thể. Chữ chính thể nó không phồn, tức là phiền chút nào. Chú ý, con người có tiềm ý thức. Chữ phồn thể, chữ phồn thể, chữ phồn thể, sau cùng trong tâm có cảm giác gì? Chữ chính thể, chữ chính thể, trong tâm có cảm giác gì? Chính thống. Trong sự chính thống có chứa trí huệ nhân sinh. Mọi người nhìn chữ xú, tức là thối này, viết thế nào? Từ đại thêm một chút thì thành thối. Có thú vị không? Quý vị coi chữ hiếu, chữ trung, hội ý, trung, hệ tâm bị lệch là không trung nữa. Tính, nhân ngôn, lời con người nói ra không giữ tính thì không phải lời nói của người. Không giữ tính tức là dẫm đạp nhân cách của chính mình trên mặt đất. Quý vị coi có ý nghĩa biết mấy. Nghĩa, nghĩa viết sao đây? Dương, dương có nghĩa là cát tường, có nghĩa là mỹ thiện, cho nên khiến mình ngày càng hoàn mỹ gọi là nghĩa. Nhân sinh quan như vậy là đúng. Cho mình ăn ngon mặc đẹp, đó không phải là khiến mình ngày càng đẹp, khiến linh tánh của mình ngày càng cao. Không phải, đó là khiến mình ngày càng đọa lạc. Cho nên mọi người chú ý, đoạn này của cụ Thẩm nghe xong rồi sau này phải sửa lại, nếu không sẽ có tội, khiến người ta để lại ấn tượng phồn, phiền họ không học nữa. Chính, chữ chính thể, họ phải nhận tổ quy tông, phải nhận chánh tông. Tôi nhớ trước đây khi đọc những sách dịch của phương Tây, thực ra hồi tôi học đại học cảm thấy đã đánh mất lòng tự tin dân tộc. Ngay cả chúng tôi học ở học viện sư phạm, đọc sách dịch là nhiều. Dân tộc Trung Hoa là hiểu giáo dục nhất trên toàn thế giới. Lý niệm 5.000 năm, kinh nghiệm 5.000 năm, phương pháp 5.000 năm, trí huệ 5.000 năm, hiệu quả 5.000 năm. Tại sao học viện sư phạm chúng ta đều là học thứ của người khác? Đánh mất lòng tự tin dân tộc. Dịch qua thì có một chữ gọi là lấy người làm gốc. Mọi người đã thấy cụm từ này chưa? Xin hỏi mọi người, khi quý vị nhìn thấy chữ này, chính mình, vậy là phiền phức. Lấy chính mình làm gốc chẳng phải là ích kỷ sao? Cho nên mấy cái phương Tây dịch qua này phải chú ý. Xã hội công lợi phương Tây là lấy mình làm trung tâm. Nhưng Trung Quốc có một câu nói: trong tâm hiếu tử chỉ có cha mẹ, không có chính mình. Dương hương chống hổ, cha của cô bị cọp cắn sắp mất mạng. Một cô gái xông qua đó túm con cọp đó lên. Nếu cô có bản thân mình, cô sẽ sợ hãi. Cô có cứu được cha của mình không? Không chỉ đối với cha là như vậy. Quý vị coi anh em trước đây, Triệu Hiếu, Triệu Lễ thời Hán, vì anh em mình mà chết, bất chấp thân mình. Họ đâu có cái tôi. Người có cái tôi sẽ không làm được những việc như vậy, không làm được câu chuyện đức dục. Cho nên chữ nhân này, thông thường nếu không dẫn dắt thêm một bước, có thể chữ này sẽ bị dùng lầm. Mọi người chú ý coi, đất nước dân chủ đều nói quyền lợi của tôi. Quý vị coi có đất nước dân chủ nào mà nói nghĩa vụ của tôi không? Tôi tốt nghiệp đại học rồi, tôi phải làm tròn nghĩa vụ của mình. Bởi vì bị dẫn dắt đều là đi đòi quyền lợi của mình, chữ lợi đứng đầu. Vì chữ lợi của chính mình có thể chiếm lĩnh sân bay, có thể chiếm lĩnh đường ray tàu lửa, họ đâu có màng tới những người khác tổn thất bao nhiêu. Họ đâu có màng tới mỗi người còn đang đợi về nhà, mấy tháng rồi chưa về nhà. Họ không nghĩ tới những cái này. Bởi vậy nhân tính phải thể hội được. Lão tổ tiên chúng ta thông đạt nhân tính, sự ích kỷ này không thể trưởng dưỡng, từ ngã không thể trưởng dưỡng. Ngày nay có người đem một bức hình tập thể, anh cũng ở trong này đó, sau đó đem bức ảnh tập thể này lấy cho quý vị. Xin hỏi quý vị có ai trước? Cho nên cái chữ người này, nếu như quý vị dùng tập tính nhìn vào nó, nó sẽ biến thành từ tư từ lợi. Chữ người này nếu như dùng bản tính mà nhìn, vậy họ muốn khôi phục minh đức sẽ nắm lấy cái gốc. Con người đời này giá trị quan trọng nhất, nâng cao đức hạnh, nâng cao nhân tính mới là ý nghĩa cuộc đời, chứ không phải truy danh trục lợi, chứ không phải linh tánh cứ mãi đọa lạc. Được, coi trọng đức hạnh rồi, khôi phục minh đức. Xin hỏi gốc rễ của đức hạnh là gì? Gốc của con người là đức, gốc của đức là hiếu. Quý vị coi, đều là tìm cái gốc. Cho nên sư trưởng khi giảng kinh có nói, dân tộc Trung Hoa chúng ta lấy hiếu làm gốc, có trí huệ. Sợ cái gì? Sợ câu nói này bị người ta dùng nhầm thành từ tư từ lợi, mau mau kéo quay về. Lấy đức làm gốc, lấy hiếu làm gốc. Hiếu là gốc của đức dạy. Khi đó thứ năm, không ngu si là gì? Không quên cái gốc. Tri ân, cảm ơn, báo ân. Không tri ân, cảm ơn, báo ân, đó tức là vong ân phụ nghĩa. Nhưng thời đại này không có người nhắc nhở, không hay không biết, sẽ bị lôi cuốn theo những dục dục này, sẽ dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Một em bé 1-2 tuổi, tâm hư dinh của em còn chưa khởi lên. Tôi đã nghe nói có người bạn nói với tôi, anh nói có một phụ nữ trẻ tuổi còn chưa kết hôn, có lẽ khá là trẻ trung xinh đẹp, tới nhà bạn của cô. Bạn cô đã sanh em bé cũng lớn tuổi hơn cô. Liền hỏi con của bạn mình, một em bé 2-3 tuổi, mẹ con đẹp hay là dì đẹp? Cái dì này không có trí huệ, hỏi bậy. Rất nhiều người không có trí huệ, tình chấp sâu nặng. Nếu như quý vị làm ông bà nội, quý vị có thể sẽ hỏi cháu của mình là ông nội tốt với cháu hơn hay ông ngoại tốt với cháu hơn? Quý vị đang ép em phân biệt, ép em chấp trước. Cho nên con người có lúc không giáo dục chính mình, nói có thể giáo dục người khác, tôi cũng không tin. Quý vị phải dẫn dắt em, phải thấy ân đức của ông ngoại. Còn ở đó, ông nội phải tốt hơn ông ngoại, bà nội phải tốt hơn bà ngoại. Đây cũng là ngu si. Cho nên cô hỏi em bé đó như vậy, em bé đó ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, mẹ con đẹp, bản thân cô cũng hơi bị tổn thương. Đó là tự sỉ nhục mình. Quý vị sao có thể ở đó phá hoại thiên tính của các em nhỏ chứ? Nhưng mọi người hãy bình tâm nhìn lại, lên cấp 2, lên cấp 3. Mẹ, mẹ coi mẹ người ta đều mặc đồ hàng hiệu, mẹ coi người ta đều dùng đồ trang điểm gì, đã bắt đầu chê ghét rồi. Cho nên con người hãy không cẩn thận thì sẽ nhiễm chấp. Dục khiến trí mờ, lợi khiến trí mê. Dần dần, cha, sao cha kiếm ít tiền quá vậy? Cha, người ta lái xe, cái xe rất lớn kìa, xong luôn, tiêu luôn. Cho nên có câu cách ngôn nói là con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo. Đây mới là giữ gìn được thiên tính lương thiện. Nói tới đây, bản thân tôi rất là hổ thẹn. Hồi đó, tôi học khoảng đại học là bắt đầu làm sự nghiệp rồi. Về tới nhà, lấy một câu tiếng Vân Nam chúng tôi thường nói là chấm xì dầu. Chỉ chấm một chút là được rồi. Tức là về tới nhà, hành lý vừa bỏ xuống, người không có ở đó nữa, liền bắt đầu đi tìm bạn, đi bận bế câu chuyện đó. Cũng không có nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ, với các chị, khiến họ an tâm, không có làm những việc này. Cho nên con người không hay không biết đã bị đọa lạc rồi. Không biết mọi người có thấy bộ dạng tôi mặc đồ vest hồi 7-8 năm trước hay không? Nhìn còn có chút mùi hợm hỉnh. Đó là tập khí vẫn còn, vẫn chưa tẩy rửa xong. Bây giờ còn có không? Đừng có hỏi người khác, phải hỏi chính mình. Lấy đồng tự chiếu sửa y phục, lấy tâm tự chiếu thấy các hung. Nghiêm túc nhìn vào tâm thái của mình là đúng rồi. Tiếp theo điểm thứ 6, không ngu si là thông đạt nhân tình xử lý. Hồng Lâu Mộng có một câu nói, tôi cũng phải bảo mọi người đi đọc Hồng Lâu Mộng. Tôi nói câu nói này rất hay, còn có thể dùng. Bởi vì trong Hồng Lâu Mộng, mấy cảnh khóc lóc gì đó quá là nhiều, vẫn nên đọc Tứ Thư Ngũ Kinh thì an ổn hơn. Nhưng câu này rất có ý gì? Hiểu rõ thế sự, tức học vấn. Thông đạt nhân tình, tức văn chương. Nhân tình xử lý, quý vị dùng trí huệ hay dùng tâm thương ghét của quý vị, dùng tâm trạng của quý vị để đối phó, kết quả hoàn toàn khác nhau. Khổng Tử nói, thành sự bất thuyết, toại sự bất gián, ký giảng bất cửu. Ở đây có trí huệ nhân tình. Sự việc này đã gây ra rồi, không cách nào cứu giảng được. Làm sao để bù đắp? Mất bò lo làm chuồng, tức là đừng cứ ở đó quán trách. Như vậy người đương sự có thể sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí mọi người nghe như vậy sẽ rất buồn lòng. Quý vị coi nó như một lần giáo huấn quý báu, học được là tốt. Đừng cứ ở đó nổi nóng, sau đó mượn cớ tính sổ, như vậy không tốt. Tính nợ cũ, đó đều không lý trí. Toại sự bất gián, từ toại này tức là họ tâm ý đã quyết. Chỉ cần quý vị nhắc nhở, đừng áp đặt họ. Quý vị nói, quý vị biết bạn bè người thân này sai rồi, tôi nói cho anh nghe, anh cứ làm tiếp thì chắc chắn rất thảm. Lời nói này có nói được không? Đây là ép buộc, nhưng người ta tâm ý đã quyết. Quý vị nói với họ một cách khẳng định như vậy, nói họ thảm như vậy, họ thực sự sẽ rất thảm, họ không quay lại tìm quý vị. Tại sao? Tức quá không bỏ được, sĩ diện không bỏ được. Cho nên phải hiểu, để cho đối phương một con đường lui. Đây là điều người làm cha mẹ, làm lãnh đạo, làm thầy cô đều phải hiểu. Nếu không, bây giờ rất nhiều cha mẹ động một tí là mày dám, tao với mày đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhưng có thể con cái của vị đã nhất định phải làm như vậy, bởi vì người trẻ bây giờ họ không phải từ nhỏ đã đọc sách xưa, thái độ tiếp nhận sự khuyên răn của cha mẹ, của người khác vẫn chưa đủ. Cho nên người trẻ bây giờ, người phía sau, có nghĩa là vẫn chưa khôi phục bằng người từ nhỏ đã đọc sách xưa. Sau khi thành niên họ mới học, phải từ từ điều phục những sự ngạo mạn, sĩ diện đó. Họ không thể đùng một cái là tiếp thu được. Lúc nào cũng phải sao? Ngã một cú, ngã hai ba cú rồi, sức đầu mẹ trán rồi, quay về mẹ nào, mau xoa, trước hết đừng có mắng. Xoa thuốc xong, lâu lắm không ăn cơm mẹ nấu rồi đúng chưa? Sau đó mau mau đi nấu một bữa ngon lành rồi cho chúng ngủ ngon. Quay về là tốt, quay về là tốt, không sao hết. Dỗ dỗ dai chúng, cho chúng sự ấm áp, đợi chúng bình phục lại. Chịu nghe quý vị nói rồi, cơ hội tới rồi. Nếu như quý vị nói mày cút đi cho tao, đừng có quay về đây nữa, vậy là xong luôn. Chúng không về nữa càng thảm. Sao tôi nói những điều này thì tim đập nhanh như vậy? Tôi định lực không đủ. Đóng kịch phải đóng cho kịch là giả mà, tâm không được động. Tâm bất động mới là diễn bằng chân tâm. Tâm động rồi là diễn bằng tâm trạng. Cho nên những lời này của người xưa, quý vị dần dần thể hội từ cuộc đời rất là ý chị. Sư trưởng chúng ta biết rằng nước Mỹ phát động chiến tranh với Iraq là không thỏa đáng. Ngài đã làm như thế nào? Nhắc nhở, không có cưỡng chế, áp đặt. Viết một bức thư, khắc con dấu hòa bình thiên sứ, thần yêu thế nhân, khắc hai con dấu tặng cho Tổng thống Bush, rồi viết một bức thư rất cung kính, rất thành khẩn. Kết quả sau đó đánh nhau cũng không dễ dàng xếp. Mấy năm sau, sư trưởng lại mời Tổng thống Bush cùng gặp mặt. Lúc này, ông mới cảm thấy hồi đó sư trưởng nhắc nhở ông là đúng. Cho nên lần gặp mặt sau đó, sư trưởng đã nói với ông, giáo dục thanh thiếu niên, luân lý đạo đức rất quan trọng. Ông đã nghe vô. Hình như sau đó ông đã có sửa đổi, có coi trọng sự giáo dục, luân lý đạo đức trong cả chính sách của mình. Cho nên sự ứng đối tiến thoái trong cuộc đời, nhân tình xử lý phải nhạy bén. Đừng kết ác duyên với người ta. Sư trưởng đã từng nói, trước 20 tuổi có thể khuyên, 20 tuổi tới 40 tuổi phải dùng ám thị, sau 40 tuổi thì đừng khuyên nữa. Mọi người cười vui sướng vậy. Chúng ta đều đã hơn 40 tuổi rồi. Trong lời nói này có sự từng trải cuộc đời trong đó. Tất nhiên, càng quan trọng hơn là nhắc nhở chúng ta phải thời thời nghe chê vui. Người ta khuyên chúng ta hoan hỷ tiếp nhận người đạo đức đến thân cận. Thật ra, con người không dễ gì nhìn rõ trình độ của mình. Luôn luôn đánh giá cao chính mình. Ví dụ, tôi cũng tiếp thu lời khuyên của người ta mà. Họ khuyên tôi cũng không phải không nghe. Chỉ nghe câu này thôi là biết vẫn đừng nên khuyên họ. Lúc khuyên, bản thân mình cứ đang giải thích, người khác lần sau cũng không khuyên nữa. Đúng chưa? Hình như biến thành họ đang trách nhầm quý vị, vậy thì họ sẽ không nói nữa. Tới lúc đó, câu nào quý vị nghe không thuận tai, lần sau nhìn thấy họ sẽ trốn đi chỗ khác. Họ không nhất thiết phải mắc vô cái oán này. Cái này phải học đường Thái Tông. Người khác khuyên sai rồi vẫn cứ hoan hỷ, điều này đáng quý. Ký giảng bất cửu, việc này trôi qua rồi. Giống như gia đình cũng vậy, xã hội cũng vậy, quốc gia cũng vậy. Vấn đề mang tính toàn thế giới của mấy thời đại người chúng ta thiếu sót giáo dục luân lý đạo đức, giới chính trị tham ô, các ngành các nghề tham ô, hoặc là truy danh trục lợi. Cái này đã không còn là hiện tượng thiểu số nữa, nó còn tồn tại đó. Cho nên ở trong kinh điển nói với chúng ta, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả, không có ai dạy họ, chỉ trừng phạt, chỉ trách mắng, có thể rất khó giải quyết vấn đề. Quý vị trừng phạt quá nghiêm khắc, có thể sẽ chó cùng dứt dậu. Cho nên trong Luận Ngữ, Khổng Tử có nói, bất giáo nhi sát dị chi ngược. Quý vị không dạy họ, chỉ muốn xử phạt họ, chỉ muốn giết họ, cái này là biến thành khắc nghiệt, biến thành ngược đãi. Cho nên lúc này phải làm sao? Quý vị ở trong đoàn thể, thực ra mà nói, mọi người tu học đều mới bắt đầu. Nếu như tất cả đều nói từ những chi tiết trong cuộc sống, 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Tại sao? Mỗi người có vấn đề của riêng mình, mỗi người đều cảm thấy mình đúng. Cho nên xử lý những vấn đề, người và việc, đừng làm từ chi tiết cành ngọn. Làm từ đâu? Làm từ người lãnh đạo. Sau đó, chuyện cũ không trách nữa. Mọi người ở cùng nhau đều là có duyên, người một nhà. Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, hãy bỏ hết hiềm khích cũ. Sau đó, chúng ta chân thành câu thông, có chuyện đừng nói sau lưng, phải nói thẳng. Vậy cả phong khí đều ở sự quyết tâm, thái độ của mọi người dần dần chuyển đổi lại. Trong một gia đình, rất nhiều chuyện không dám nói với một nửa của mình, không dám nói với người nhà, chạy ra nói với người khác, vậy khổ biết mấy. Thật ra mà nói, đi nói với người khác còn để cho người ta chê cười, không nói xấu trong nhà mà. Nhà như vậy, đoàn thể cũng như vậy. Cho nên thái độ chúng ta như vậy, mọi người chân thành câu thông, người khuyên răng, người nhắc nhở thì tâm bình khí hòa. Tại sao? Bởi vì chúng ta không phải muốn mượn cớ để tính nợ cũ, không phải muốn tính sổ. Phải sao? Muốn tốt cho đối phương, niệm niệm nghĩ cho họ, tâm bình khí hòa. Hơn nữa là sao? Ngôn ngữ phải mềm mỏng, sẽ khiến cho đối phương cảm nhận được quý vị đang suy nghĩ cho họ. Thực ra mà nói, chúng ta ngày nay đem đạo lý đi nói với người khác, phải hỏi lại tâm của mình. Bây giờ tâm của mình đang thuộc về trạng thái gì? Là muốn đi giáo huấn họ, hay là muốn đi tranh đúng sai với họ, hay là muốn đi thành tựu họ? Tâm sai rồi, đạo lý nói ra có đúng đi nữa, vô ích. Bởi vì đối phương trước tiên cảm nhận được là tâm của chúng ta. Thực sự, cái tâm đó là niệm niệm nghĩ cho họ, khẩu tài không tốt đi nữa, đối phương cũng cảm động. Cho nên người nói tâm bình khí hòa, người nghe hoan hỷ tiếp thu. Bắt đầu từ ai? Bắt đầu từ chính mình. Quý vị coi, chúng ta lại quay về trọng cái gốc. Bất kỳ phong khí gì muốn khơi dậy được, được rồi, vậy mấy anh làm đi. Vậy là sai rồi. Tự mình làm. Thứ bảy, không ngu si, trọng thực chất, không trọng hình thức. Học tập văn hóa truyền thống không phải trên hình thức, nghe được bao nhiêu kinh, đọc được bao nhiêu kinh sách mới là tinh tấn, đó là phương pháp. Những phương pháp đó càng quan trọng hơn là gì? Giúp mình hiểu rõ lý, giúp mình buông bỏ tập khí. Buông bỏ mới là công phu thực chất. Không thể chỉ dụng công trên bề mặt. Bởi vì dụng công trên bề mặt vẫn sẽ tham chấp. Người khác đều nói mình rất tinh tấn, người khác đều nói mình tu rất tốt. Vậy sự tinh tấn đó đã biến thành bát phong thổi qua đây. Người trọng thực chất, trước tiên luyện công căn bản. Lại nói tới căn bản, cái gì là công phu căn bản? Buông bỏ tất cả ý niệm đối lập với người. Nếu như bữa nay thấy ai không thuận mắt, công phu căn bản đã bị phá mất rồi. Những cái khác không cần nói tới nữa. Quý vị mỗi ngày lạy 100 cái, 1000 cái, đó đều là những thứ trên bề mặt. Kinh điển quý vị có thể đọc 100 bộ cũng vô ích. Quý vị không cảm động được người khác, đối lập với người ta, sao cảm động họ được? Tới đâu? Phiền phức. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa, không thể buông bỏ đối lập, không làm nên việc. Vạn vật nhất thể vì chi nhân, trong Cách Ngôn Biệt Lục nói nhất thể sao có đối lập. Tôi là tay trái, anh là tay phải. Bây giờ tôi tay trái bị thương rồi, tay phải sẽ làm sao? Tay phải nói, ôi thôi, anh là tay trái, đau chết anh, không liên quan tới tôi. Không chỉ như vậy, không chỉ khoanh tay đứng nhìn, được, tôi với anh làm một vụ mua bán. Tôi giúp anh bôi thuốc, anh cho tôi 100 đồng. Lợi mà không phải nhất thể phân chia người ta rồi. Cho nên cái này buông bỏ, không phân chia ta người thì sẽ không đối lập. Nhất thể người một nhà sao có thể đối lập được? Thứ hai, buông bỏ ý niệm khống chế, đừng có yêu cầu, đừng có chỉ trích, đừng có người khác. Nhất định phải làm theo ý của quý vị, đó là cưỡng chế. Người khác là nhân vật chính trong cuộc đời họ, chúng ta là nhân vật phụ, hết sức giúp đỡ họ. Họ nghe, hoan hỷ, không nghe cũng không quái ngại. Đó mới là buông bỏ khống chế. Chúng ta có thể kiểm soát nhất là điều gì? Là tâm của chính mình, là đạo nghiệp của chính mình. Sự nâng cao đức hạnh của bản thân chúng ta cũng không quản, cứ quản người khác. Sau cùng người khác nói thằng câm và cứ cười thằng điếc. Anh đừng có quản thôi. Nâng cao chính mình là trọng yếu, không phải đi khống chế người khác, yêu cầu người khác. Thứ ba, buông bỏ ý niệm chiếm hữu. Con cái có duyên với chúng ta, quý vị không thể đi khống chế con cái. Nếu như quý vị càng khống chế chúng thì chúng sẽ càng không hoan hỷ, càng trốn quý vị. Chẳng phải quý vị càng không có duyên với chúng hay sao? Có bao nhiêu duyên thì làm bấy nhiêu việc, hết sức làm rồi đừng bận tâm. Nếu không, đều là tình cảm, tình chấp chướng ngại chính mình, đều không được thanh tịnh nữa. Phải học theo cái gương. Cảnh tới không từ chối. Người đứng trước mặt gương soi chiếu rất rõ ràng, rất dụng tâm, chân thành từ bi đối đãi. Cảnh đi không níu giữ. Người này đi mất, tấm gương vẫn rất thanh tịnh, không bận tâm, không có thành kiến. Được rồi, đây là điểm thứ bảy, trọng thực chất không trọng hình thức. Phần không si trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.